Con không xin Cha cất họ khỏi thế gian, nhưng xin Cha gìn giữ họ khỏi ác thần. Kính thưa cộng đoàn, khi Thánh Gioan viết tin mừng thứ tư, cũng là lúc mà hội thánh của Chúa Giêsu Kitô mới được khai sinh, đang trải qua những cuộc bách hại dữ dội, và đàn chiên nhỏ bé bị nguy hiểm vây bọc tư bề, bị phân tán đến nhiều nơi, đến độ các Kitô hữu xem ra không còn quê hương tổ quốc. Họ bị đồng bào tố cáo là phản bội đạo của cha ông. Họ bị đồng bào vu cáo phản bội tổ quốc. Và đáng khác, những nhà cầm quyền ngoại quốc cũng truy sát các Kitô hữu. Nhưng những người môn đệ của Chúa Giêsu Kitô vẫn trung kiên sống đức tin đã lãnh nhận từ các tông đồ. Ở trong hoàn cảnh khó khăn bị bức hại, có ba điều đặc biệt nâng đỡ đời sống đức tin của các Kitô hữu. Thứ nhất là các vị chứng nhân về sự chết và phục sinh của Chúa Giêsu vẫn đang hiện diện cùng với các tín hữu. Tin mừng mà họ loan báo liên quan tới cuộc khổ nạn và cái chết của Chúa là một bằng chứng sống động để nâng đỡ các tín hữu. Bởi vì sự kiện Chúa Giêsu phục sinh đem lại niềm hy vọng, đem lại niềm tin và nhất là sức mạnh cho các Kitô hữu trong các cuộc bách hại. Và điều thứ hai là lời của Chúa. Lời của Chúa được kể lại hoặc đọc đi đọc lại mỗi khi các Kitô hữu quy tụ, dù là trong âm thầm ở một nơi nào đó, đã giúp cho các Kitô hữu sống lại cái giây phút hiện tại Chúa Giêsu đang trải qua khó khăn, và nhất là giây phút hiện tại Chúa Giêsu đã chiến thắng sự dữ. Và chúng ta nghe lại lời tin mừng của Thánh Gioan tông đồ là những lời hết sức khích lệ các môn đệ. Con không xin Cha cất họ khỏi thế gian, tức là khỏi cái khốn khó, cái bách hại, nhưng mà con xin Cha gìn giữ họ khỏi ác thần. Chúng ta thấy rằng Chúa Giêsu đã dành hết mọi năng lực, mọi tâm huyết và cả hy sinh cho các môn đệ, thể hiện qua lời cầu nguyện của Ngài. Chúa Giêsu cầu xin Chúa Cha gìn giữ các môn đệ, để dù sự giữ hữu hình hay vô hình, các môn đệ vẫn được hiệp nhất ở trong đức tin. Và điều sau cùng, các Kitô hữu trung thành với đời sống cầu nguyện và tham dự lễ bẻ bánh, những buổi họp nhau cầu nguyện và thánh thể là những dịp để mọi người khuyến khích nhau, nâng đỡ đức tin cho nhau, đồng thời được bổ sức bởi mình và máu Thánh Chúa. Mừng lễ các thánh tử đạo tại Việt Nam hôm nay, chúng ta thấy rằng trải qua hơn 100 năm đạo của Chúa bị bức hại, từ thời Chúa Trịnh cho đến vua Tự Đức và rồi đến thời Văn Thân, cha ông chúng ta trải qua những hoàn cảnh khó khăn, bị hàm oan, bị bức tử. Vua Chúa quan quyền cho rằng đạo Công giáo là tà đạo, chỉ có Khổng giáo là chính đạo. Vì thế họ đề ra muôn vàn hình khổ để triệt hạ người Công giáo. Nhà thờ thì bị san bằng, các làng của người Công giáo, nhà cửa bị đốt hết, và người Kitô giáo thì bị hạ sát, và phần đông thì bị phân sát vào các làng của người ngoại giáo. Tất cả mọi chính sách, tất cả mọi nỗ lực của nhà cầm quyền đều nhằm một mục đích là làm sao để hủy diệt những người theo tà đạo, những người phản bội lại đạo của cha ông, phản bội lại quê hương tổ quốc. Nhưng mà chúng ta thấy điều đó hoàn toàn vô căn cứ, bởi vì các Kitô hữu là những người đã đóng góp phần của mình cho quê hương đất nước. Có những người đi lính để bảo vệ quê hương, có những người làm quan để điều hành đất nước, có những người là lương y bốc thuốc để chữa bệnh, vân vân. Và đa số là những con người thuần thành, chất phác ở trong vai trò công dân. Tuy nhiên họ phân biệt rất dễ rõ ràng đâu là điều cốt yếu, đâu là điều làm cho người ta thực sự sống là một con người. Là một người bình thường thì không thể nào bội tín với niềm tin. Nếu đã là Kitô hữu, là những môn đệ của Chúa Giêsu Kitô, thì càng không thể bội tín, phản bội lại điều tốt đẹp đã lãnh nhận từ các nhà truyền giáo. Chúng ta thấy rằng dù ở trên má của những người công giáo bị phân tán, bị cái dấu nung trên lửa đỏ đóng hai chữ tà đạo, thì điều đó không có làm lu mờ gương sáng, hay là làm lu mờ tâm hồn ở ngay chính tâm hồn của những tín hữu Chúa Giêsu Kitô yêu quê hương và cống hiến sức mình xây dựng đất nước, đồng thời hết sức trung thành với Chúa, không vì lợi lộc mà coi rẻ đức tin. Điều đó chứng tỏ rằng dù ở hoàn cảnh nào, Hội Thánh Chúa cũng sống đúng với bản chất của mình là mang lấy thập giá với đức tin trung kiên. Chúng ta thấy rằng ở quê hương chúng ta cũng có những bà mẹ can trường như bà mẹ ở trong sách Ma-ca-bê, chẳng hạn như Thánh Lê Thị Thành, Thánh Anne Lê Thị Thành, khi ở trong tù cũng đã khuyến khích những người con của mình bằng cách viết thư, bằng cách nhắn nhủ rằng cần phải duy trì đời sống đức tin bằng những buổi đọc kinh gia đình, bằng những việc lắng nghe lời của Chúa. Đó là nguồn giúp cho con cái vượt qua những thử thách. Và ngày hôm nay, Hội Thánh không phải là hết những khó khăn. Đời sống đức tin của chúng ta đối diện với những hoàn cảnh mới cũng cam go không kém quá khứ bách hại mà cha ông chúng ta đã trải qua. Cuộc bách hại đức tin hôm nay không có những sắc chỉ chống đạo, nhưng thường là nhẹ nhàng, êm ái, và tín hữu lại tự nguyện chọn lấy những cách sống có thể xa lìa với đức tin. Công nghiệp phim ảnh đã cung cấp rất là dồi dào những hình ảnh giải trí trong mọi lĩnh vực, đã góp phần kéo các tín hữu dần xa nhà thờ. Hay là công nghiệp du lịch, nhà hàng, quán xá hoạt động bốn mùa, thâu đêm suốt sáng, nó góp phần đẩy xa những giờ kinh nguyện ra khỏi gia đình. Hoặc là công nghệ điện toán với dịch vụ Internet khiến cho mọi người bận rộn quá sức, đến độ chẳng còn giờ dành cho lời Chúa, dành cho đời sống đức tin. Thưa cộng đoàn, dù nhiều nơi trên thế giới đang trải qua những cuộc khủng hoảng trong đời sống đạo, thì ở Việt Nam chúng ta vẫn còn có những dấu hiệu đáng mừng, bởi vì con số người trẻ đến với ơn gọi tu trì vẫn tăng ổn định. Các tín hữu vẫn đến nhà thờ đông đảo và thường xuyên thực hành lãnh nhận các bí tích. Chúng ta thấy rằng đó là ơn của Chúa ban, và đó là bằng chứng cho thấy hoa trái của đời sống đức tin cha ông chúng ta để lại vẫn tiếp tục sinh sôi nảy nở, vẫn tiếp tục sinh hoa kết trái. Dù phải đối diện với rất nhiều khó khăn, nhưng mà chúng ta thấy rằng tích nguyện trong đời sống gia đình vẫn góp phần rất quan trọng để duy trì đời sống đức tin giữa những bách hại vô hình. Và chúng ta đến với Chúa trong thánh lễ cũng lại là điều đặc biệt nâng đỡ, bởi vì chúng ta có cơ hội sống lại những sự kiện, những biến cố của đời sống đức tin. Trong đó chúng ta thấy không thiếu những khó khăn, nhưng mà ơn của Chúa nâng đỡ giúp cho mỗi người chúng ta vượt qua những khó khăn, đồng thời duy trì đức tin, niềm hy vọng ở nơi Chúa. Chúng ta nguyện xin Chúa qua lời truyền cầu của các thánh tử đạo ban ơn gìn giữ mọi tín hữu ở trong ơn Chúa. Đồng thời chúng ta cũng biết khích lệ lẫn nhau năng tham dự thánh lễ, kiên trì ở trong tin nguyện gia đình, để nhờ đó chúng ta có thể gìn giữ gia sản đức tin tiền nhân để lại mà trao cho thế hệ con cháu của chúng ta.